Xin chào tất cả các em đã đến với kênh học văn của cô Hiền Lương. Trong tập podcast này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích đoạn thơ số 3 trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Bàn về sức sống của văn chương nghệ thuật, nhà thơ Bằng Việt đã từng viết: những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ, như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu. Vâng, có những tác phẩm ra đời để rồi chìm khuất giữa ồn ào náo nhiệt của phiên chợ văn chương, nhưng có tác phẩm như một dòng sông đỏ nặng phù sa, như bản trường ca rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, in dấu chạm khắc trong tâm khảm người đọc để suốt đời đi vẫn nhớ mãi không quên. Đó là những tác phẩm nghệ thuật chân chính, vượt qua mọi sự băng hoại của thời gian, trở thành những bài ca đi cùng năm tháng. Một trong những bài ca như thế phải kể đến bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Bài thơ chính là bức tượng đài bất tử về người lính Cụ Hồ trên nền thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, dữ dội và mỹ lệ. Đoạn thơ sau là một bức tượng đài bi tráng về người lính Tây Tiến. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá, giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, giải rác biên cương mồ viễn xứ. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Sau khi chúng ta trích trong đoạn thơ thì chúng ta cũng giới thiệu khái quát về đoàn binh Tây Tiến, về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Tây Tiến là tên bài thơ, đồng thời cũng là tên một đơn vị bộ đội được thành lập vào đầu năm 1947 do Quang Dũng làm tiểu đội trưởng. Đoàn binh Tây Tiến gồm phần đông là học sinh, sinh viên, thanh niên xuất thân từ mảnh đất Hà Thành. Họ sống chiến đấu trong điều kiện gian khổ, thiếu thốn nhưng có tinh thần lạc quan và chiến đấu dũng cảm. Sau khi bảo vệ biên giới phía Tây của Tổ quốc được một năm thì Tây Tiến giải thể. Cuối năm 1948, tại Phù Lưu Chanh, Quang Dũng nhớ về đơn vị cũ đã sáng tác bài thơ Tây Tiến. Lúc đầu bài thơ có tên là Nhớ Tây Tiến, sau đó đổi thành Tây Tiến, in trong tập Mây Đầu Ô, xuất bản năm 1986. Tây Tiến là thi phẩm xuất sắc của Quang Dũng của thơ ca kháng chiến, viết về người lính xuất thân từ tầng lớp trí thức. Những vần thơ trên là đoạn thơ thứ 3 của tác phẩm. Hiện lên trong đoạn thơ là hình ảnh người lính với vẻ đẹp bi tráng từ ngoại hình đến diện mạo, tâm hồn, lý tưởng và sự hy sinh anh dũng. Và nếu bạn nào nhớ thì chúng ta có thể nói thêm về hình ảnh người lính. Hình ảnh người lính đã trở thành cái hình tượng quen thuộc trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Nếu đến với đồng chí của Chính Hữu, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp chân chất giản dị của những người anh hùng áo vải xuất thân từ giếng nước Gốc Đa. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo, đất cày nên sỏi đá. Họ vốn là những người nông dân, cui cút làm ăn quanh năm bên lũy tre làng. Nhưng khi đất nước bị xâm lăng, những con người thầm lặng ấy ôm đất nước, những người áo vải đã đứng lên thành những anh hùng. Còn đến với người lính Tây Tiến, họ vốn xuất thân từ những thanh niên trí thức đất Hà Thành, theo tiếng gọi của Tổ quốc, xếp bút nghiên theo việc binh đao. Chính vì vậy, người lính Tây Tiến trong thơ Quang Dũng mang vẻ đẹp riêng, vừa hào hoa lãng mạn, vừa hào hùng bi tráng. Và cái vẻ đẹp hào hùng bi tráng của những người lính Tây Tiến được thể hiện rõ nhất, sâu sắc nhất thông qua đoạn thơ số 3 của tác phẩm. Chúng ta đi phân tích cụ thể từng đoạn thơ nhỏ của cái đoạn thơ này. Trước tiên là cái hình ảnh người lính hiện lên với cái ngoại hình đậm chất bi tráng qua hai câu thơ: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Trước hết chúng ta nói về cái bi. Cái bi thương trong câu thơ được gợi lên từ cái hình ảnh đoàn quân không mọc tóc và xanh màu lá. Đây là những hình ảnh điển hình cho sự thiếu thốn khốc liệt của chiến tranh. Không mọc tóc là do người lính tự cắt để phục vụ chiến đấu hoặc do hậu quả của sốt rét rừng. Còn quân xanh màu lá cũng có hai cách hiểu: là màu lá ngụy trang hoặc đây là thủ pháp tăng cấp, nhấn mạnh thêm một lần nữa hậu quả của bệnh sốt rét. Hiểu theo cách thứ hai, câu thơ sẽ có giá trị tu từ cao hơn. Như vậy, cả hai hình ảnh đều là những hình dung về những khó khăn gian khổ của những người lính Tây Tiến. Họ phải chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn về vật chất. Bệnh sốt rét rừng hoành hành dữ dội. Viết về những khó khăn này, bạn thân của Quang Dũng, nhà thơ Trần Lê Văn từng khẳng định: lính Tây Tiến đánh trận tử vong ít, sốt rét rừng tử vong nhiều. Hiện thực khó khăn, bệnh tật không xa lạ trong thơ ca kháng chiến. Cùng trong năm 1948, bài thơ Cá Nước, Tố Hữu viết đầy trìu mến: giọt giọt mồ hôi rơi trên má anh vàng nghệ. Hay chính Hữu cũng từng cảm nhận trạng thái: anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người, vầng trán đẫm mồ hôi. Cái hay của Quang Dũng là ông không sử dụng bút pháp hiện thực giống như các nhà thơ khác. Ông đã sử dụng bút pháp lãng mạn để tái tạo cái vẻ đẹp độc đáo, phi thường của đoàn quân có 102 trong lịch sử. Vậy nên, bên cạnh cái bi, ta còn thấy cái hào hùng. Vẻ đẹp hào hùng của người lính Tây Tiến được gợi lên nhờ biện pháp đối lập, đảo ngữ và sử dụng từ Hán Việt, đoàn binh. Quang Dũng viết không mọc tóc, chứ không phải tóc không mọc. Biện pháp đảo ngữ đã biến cái bị động, tóc rụng do bệnh sốt rét thành phong thái chủ động, ung dung, coi thường gian khổ. Đó là sự ngang tàng, hóm hỉnh của những chàng học sinh, sinh viên ra đi từ mảnh đất Hà Thành. Họ không cần mọc tóc. Cái hào hùng còn toát lên qua việc sử dụng từ Hán Việt đoàn binh so với từ đoàn quân mỏi. Ở khổ thơ số 1 thì từ đoàn binh gợi số lượng đông và hùng mạnh. Nó khiến cho câu thơ mạnh mẽ hẳn lên. Bên cạnh đó, tác giả cũng sử dụng thành công phép tương phản giữa ngoại hình ốm yếu và tinh thần chiến đấu. Dù diện mạo ngoại hình của những người lính có thể tiều tụy vì bệnh tật, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn mạnh mẽ vô cùng. Điều đó được thể hiện lên qua ba chữ giữ oai hùm. Khí thế ấy, người đọc đã từng bắt gặp trong văn học trung đại: tam quân tỷ hổ khí thôn nghiêu, ba quân khí mạnh nuốt trôi châu, trong bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Do đó, vẻ đẹp hào hùng của người lính Tây Tiến có sự cộng hưởng âm vang của truyền thống và tinh thần hiện đại giữa những người chiến binh năm xưa và những người lính Cụ Hồ hôm nay. Phẩm chất anh hùng của những người lính trong chiến tranh được khắc họa độc đáo, khác biệt với ngôn từ cổ điển. Quang Dũng đã tạo nên hình ảnh người lính sang trọng, mang dáng dấp của bậc anh hùng thuở trước, khác hẳn với những hình ảnh dân dã thuần Việt trong bài Đồng Chí của Chính Hữu. Hai câu tiếp để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc về những chàng trai Hà Thành với tâm hồn lãng mạn, hào hoa. Nhà triết học cổ đại Hy Lạp Plato đã nói: thơ là thần hứng. Thơ chỉ là ra đời trong giây phút thăng hoa của người nghệ sĩ. Quang Dũng đã có những giây phút ấy khi viết Tây Tiến và phác họa chiều sâu tâm hồn của họ. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mắt chừng như một nét vẽ ấn tượng thể hiện sắc nét ý chí quyết tâm giết giặc cứu nước của người lính Tây Tiến. Mắt chừng là đôi mắt mở to, chừng chừng nhìn thẳng về phía quân thù với lòng sục sôi căm hờn, thề sống chết không đội trời chung với quân xâm lược. Đó là đôi mắt thể hiện rõ tư thế oai phong lẫm liệt của những trang nam nhi thời loạn, mang trong mình giấc mộng lớn. Đó là giấc mộng giết giặc lập công, báo đền nợ nước. Khát vọng ấy xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sục sôi, sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cùng với mộng lớn là mơ, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Chiến sĩ Tây Tiến vốn là những thanh niên Hà Nội xếp bút nghiên theo việc binh đao. Họ là những chàng thanh niên trẻ, hào hoa, lãng mạn và có chút đa tình. Khi xa Hà Nội, tiến lên Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ, thì các chiến sĩ cũng nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long. Sống ở giữa chiến trường ác liệt, nhưng tâm hồn các anh luôn hướng về Hà Nội. Đúng vậy, làm sao các anh có thể quên được Hàng Me, Hàng Xấu, phố cổ, trường xưa? Làm sao các anh quên được những tà áo trắng, những cô gái thân thương, dáng kiều thơm đã từng hẹn hò? Có một thời, giấc mộng giai nhân của người lính Tây Tiến bị coi là mang màu sắc tư sản, là ủy mị, ướt át. Nó làm nhụt ý chí chiến đấu của người lính đang xông pha ngoài chiến trận. nhưng xét cho cùng, giấc mơ ấy thật chính đáng và rất đỗi nhân văn. Nó làm cho người lính đẹp hơn, gần gũi hơn và người hơn. Trong chiến đấu, họ là những anh hùng can trường, dũng cảm với ý chí sắt đá và lòng sục sôi căm hờn. Nhưng trở lại cuộc sống, họ cũng là những con người đời thường với một trái tim biết yêu, biết rung động. Tình yêu, khát vọng hạnh phúc lứa đôi đã hài hòa, nồng thắm trong tình yêu tổ quốc. Cái riêng hòa trong cái ta chung, như nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng từng viết. Những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu. Bởi anh yêu em như yêu đất nước, vất vả, đau thương, tươi thắm vô ngần. Tình yêu lứa đôi, khát vọng hạnh phúc trở thành động lực thôi thúc các anh vững tay súng bảo vệ quê hương và vươn tới một ngày mai đoàn tụ. Sau này, trong những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê, điểm tựa vững bền nhất của Phương Định giúp cô đi qua đạn bom trên cao điểm là nỗi nhớ bầu trời đầy sao nơi phố thị, ở nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, niềm khắc khoải về Phương và Hà Nội cũng giúp Kiên giữ vững tính người, vượt lên những tàn khốc hủy diệt. Ngay từ những năm 1948, ngòi bút của Quang Dũng đã dũng cảm, chân thật và tinh tế khắc dấu ấn nhân bản, để một nét chạm thôi cũng đủ để thi phẩm sống mãi. Có thể nói chiến tranh thật tàn khốc, nhưng chiến tranh không thể cướp được chất hào hoa của những chàng trai Hà Thành, không gì có thể ngăn được những giây phút mộng mơ trong tâm hồn người lính. Chiến tranh là tội ác. Đây là một nhận định của tác giả Victor Hugo. Bởi vậy, nói đến chiến tranh là nói đến những mất mát, đau thương. Quang Dũng không hề né tránh hiện thực tàn khốc đó, nhưng nhà thơ đã nói theo một cách riêng của mình. Giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Câu thơ thứ nhất tạc lại hình ảnh thật lạnh lẽo, thê lương, phép đảo ngữ, rồi từ lấy giải rác lên đầu câu, khiến rồi hình ảnh biên cương mồ viễn xứ gợi cái không gian tử địa xa xôi, quạnh hiu, hoang lạnh. Giải rác đâu đó nơi biên cương xa xôi của tổ quốc, những nấm mồ viễn xứ không một vòng hoa, không một nén hương. Dòng thơ như một nốt nhạc buồn gợi cho người đọc nhiều xót xa. Đọc câu thơ, ta chợt nhớ đến hình ảnh của người chinh phu trong Chinh Phụ Ngâm Khúc. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng rõi rõi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mặc mặt, nào ai gọi hồn. Thế nhưng những yếu tố bi thương ấy trong thơ Quang Dũng lại được giảm nhẹ đi nhờ việc sử dụng những từ Hán Việt mang sắc thái cổ kính, trang nghiêm. Biên cương viễn xứ gợi lên một không khí cổ kính, trang nghiêm. Câu thơ sau như một lực nâng vô hình đưa câu thơ trước lên cao. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh khiến cái bi thảm ở câu trước trở nên bi tráng. Cái không khí bi quan biến mất, chỉ còn lại cái ngang tàn ngạo nghễ của những người chiến binh Tây Tiến. Đời xanh là quãng đời đẹp nhất, là tuổi trẻ, là tuổi xuân của mỗi người. Tuổi trẻ ai chẳng mang trong mình khát vọng tình yêu hạnh phúc, ai chẳng muốn có những tháng ngày hoa mộng. Thế nhưng họ đã ra đi chẳng tiếc đời mình, giống như lời thơ của Thanh Thảo. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Hai tiếng chẳng tiếc vang lên chắc nịch, khẳng khái, với thái độ quyết tâm, thậm chí có phần bất cần, thể hiện khí phách ngang tàng của tuổi trẻ. Những chàng trai Tây Tiến sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, thanh xuân của mình vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân. Họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Đó là lý tưởng sống cao đẹp của những trang nam nhi thời loạn. Chính những chàng trai ấy đã không tiếc thanh xuân của cuộc đời mình để làm nên thanh xuân của đất nước. Họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Tây Tiến tài hoa, nhưng có thể nói rằng không mất lái trên đường dây thơ kháng chiến. Hai câu thơ cuối vẫn tiếp tục nói đến cái chết trong âm hưởng sử thi hào hùng ấy. Sự thật bi thảm là những người lính Tây Tiến hy sinh trên đường hành quân không có đến một manh chiếu để khâm liệm. Đây là sự khó khăn, gian khổ, thiếu thốn về vật chất ta vẫn thường gặp trong thơ ca giai đoạn đầu của kháng chiến. Ở đây không gỗ ván vùi anh trong tấm chăn, trong bài thơ Viếng Bạn được sáng tác năm 1948. Thế nhưng, xuất phát từ tình yêu đồng đội, hồn thơ hào hoa của Quang Dũng đã tìm được hình ảnh đẹp để sang trọng hóa cái chết. Áo bào vốn là những chiến bào của các vua chúa, tướng lĩnh thuở xưa. Hình ảnh ấy không chỉ làm mờ đi thực tế khó khăn, thiếu thốn của chiến trường, mà còn tạo nên một không khí cổ kính, trang nghiêm cho sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Nó cũng gợi được hào khí của những tráng trí thời xưa, sẵn sàng chết giữa sa trường, lấy da ngựa bọc thây. Theo Quang Dũng, đây là cách nói để an ủi linh hồn người chết. Biện pháp nghệ thuật nói giảm, nói tránh, anh về đất không chỉ diễn tả được sự hy sinh của những người lính, mà còn thể hiện được sự trân trọng, yêu thương của nhà thơ đối với người ở lại. Người lính ngã xuống cũng là trở về với đất mẹ, trở về trong lòng tổ quốc yêu thương, hòa linh hồn và hồn thiêng sông núi để hóa thân, làm nên dáng hình xứ sở, để trường tồn, bất tử cùng núi sông. Đến đây, ta chợt nhớ đến vần thơ đầy xúc động của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: "Ôi đất nước 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta." Vâng, máu xương của họ đã gửi về đất mẹ, làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm, làm cho tinh thần Việt Nam thêm bất khuất, kiêu hùng. Chính những người anh hùng ấy đã làm nên lịch sử, làm nên tượng đài Việt Nam bất tử. Thế cho nên, chúng ta hôm nay càng phải ghi nhớ, khắc sâu lời dặn dò của thế hệ cha ông: "Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời." Đất nước Nguyễn Khoa Điềm. Kết thúc đoạn thơ là khúc hát bi tráng của dòng sông lịch sử, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Sông Mã là chứng nhân lịch sử, chứng kiến cho bao vui buồn, được mất trên bước đường hành quân của những chiến binh Tây Tiến. Dòng sông oai hùng qua biện pháp nhân hóa đã trở thành một sinh thể biết đau đớn, đang gầm lên khúc độc hành, tiễn đưa người lính trở về với đất mẹ thiêng liêng. Trong âm vang hào hùng, dữ dội của thiên nhiên, sự hy sinh của người lính không hề bi lụy, và ngược lại thấm đẫm chất anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh. Quang Dũng đã viết về sự hy sinh của người lính rất đỗi hùng tráng mà không hề giả dối. Và sau đó chúng ta cũng đánh giá chung về nghệ thuật của đoạn thơ. Đoạn thơ để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng bạn đọc về thơ ca kháng chiến chống Pháp. Để có những vần thơ trên, Quang Dũng đã sử dụng kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật. Trước hết, đoạn thơ có sự kết hợp giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Ngôn ngữ thơ đa sắc, giàu chất nhạc, chất họa, có nhiều kết hợp từ độc đáo. Giọng điệu khi tha thiết bồi hồi, khi hồn nhiên vui tươi, khi bâng khuâng man mác, khi lại trang trọng trầm lắng. Đặc biệt, nhà thơ sử dụng thành công các biện pháp tu từ tiếng Việt, tạo nên những câu thơ giàu hình ảnh, rồi sự luân chuyển về bằng chắc, tạo nên âm điệu độc đáo cho bài thơ. Với 8 câu thơ mang cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng, Quang Dũng đã khắc họa thành công hình tượng người lính với đầy đủ các phương diện, từ diện mạo, tâm hồn, lý tưởng, khát vọng và cả sự hy sinh cao đẹp. Ở họ tất cả đều phi thường, đáng trân trọng, khâm phục. Ẩn sau bức tượng đài người lính Tây Tiến, ta bắt gặp một tấm lòng trân trọng, yêu mến vô bờ với đồng đội và tha thiết với non sông đất nước của Quang Dũng. Đoạn thơ số 3 trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng đã xây dựng được bức tượng đài bi tráng về người lính Tây Tiến. Đoạn thơ đã góp phần làm phong phú thêm vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Cuối cùng, xin mượn đoạn thơ sau của tác giả Giang Nam để thay cho lời kết: "Tây Tiến biên cương mở lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông."